quá khứ. Không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la. Vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ, Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Chúng khen danh Ngài khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đậy hồn con hết bỡ ngỡ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, đến để đưa về người tội lỗi đam mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u. Cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đậy hồn con hết bỡ.
Ngày 4 tháng 3, Thánh Casimia. Thánh Casimia sinh tại Krakow, nước Ba Lan, ngày 5 tháng 10 năm 1458. Ngài là con út trong số 13 anh chị em. Cha là vua Casimia thứ tư, mẹ là hoàng hậu Elizabeth nước Áo, con người nổi tiếng nhân đức. Joan Duclos, thời danh Tổng giám mục Lambeck, sau này là thầy dạy của Casimia. Casimia nhiệt thành học hỏi và chỉ nghĩ tới việc làm đẹp ý Chúa. Tâm hồn trong trống của cô ảnh hưởng tới mọi người chung quanh. Các gia nhân quen với phong thái tốt đẹp này đến nỗi tại các triều đình ngoại giáo, người ta nhận ra những người này bằng sự cao thượng của họ hơn là bằng sắc phục của họ thường mặc. Vua Casimir thứ tư đặt người con cả làm vua xứ Bohem. Lúc Casimir được 13 tuổi, dân Hungary bất mãn với vua Matthias đã gửi đại diện tới Ba Lan để dâng ngai báu cho ngài. Vị hoàng tử trẻ không ao ước điều này, nhưng vì kính trọng cha và được cha bảo đảm là Matthias Corvin, vua đang trị vì nước Hungary, không còn ai đồng minh nữa, nên chỉ cần một số quân nhỏ đến hạ bệ ông ta là xong. Ngài đã hướng dẫn binh đội đi theo ước nguyện này. Khi đi tới biên thùy Hungary, nghe biết rằng Matthias chiếm được lòng dân và quyết chiến đấu cho chính nghĩa, Đức Giáo Hoàng cũng ủng hộ vị vua bị truất ngôi này. Vì sợ máu đổ nên Casimir quay lưng trở về nói với vua cha: Corvin đã được lòng quần chúng nên không dễ thắng được, và như thế là bất công khi hạ bệ ông ta. Vua cha tức tối quăng ông vào ngục trong lâu đài Gorski gần thành Krakow. 3 tháng trong ngục, nhưng thánh nhân cho là ngắn vì không có thời giờ để cầu nguyện. Thánh nhân sống đời khiết tịnh hoàn hảo. Ngay lúc trẻ tuổi, Ngài đã xa lánh những thú vui trần gian. Điều Ngài ham thích nhất là được sống lâu giờ trước bàn thờ và bắt mình ép xác chay tịnh. Thời gian tại nhà thờ là phút giây êm ái quý báu nhất của Ngài. Ngài tới nhà thờ mỗi tối khi cửa còn đóng và gục mặt xuống đất để cầu nguyện. Trong thánh lễ, người ta thấy Ngài xuất thần. Lúc truyền phép, dường như Ngài thấy Chúa Kitô trong bàn tay của vị linh mục chủ tế. Đặc biệt sùng kính Đức Trinh Nữ mà Ngài gọi là mẹ nhân ái. 20 năm sau khi qua đời, người ta còn tìm thấy bản chép thánh thi ở trong mộ Ngài. Nhiều đêm, Ngài nằm ngủ dưới đất hoặc trước cửa nhà thờ. Ngài đặc biệt sùng kính Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Mỗi lần nhìn lên thánh giá là mỗi lần nước mắt Casimia chảy ra vì thương mến Chúa chịu nạn. Nơi thánh nhân còn nổi bật hai nhân đức, đức bác ái và đức công bằng. Như một tác giả đương thời với Ngài đã làm chứng, Casimia có một lòng bác ái hầu như không thể tin được. Lòng bác ái không giả dối. Chúa Thánh Thần nhóm lên để Ngài yêu mến Thiên Chúa toàn năng. Nó đầy ngập lòng Casimia đến nỗi tràn ra ngoài. Nó tràn từ thâm tâm ra đến bên ngoài để yêu thương tha nhân. Đến nỗi, đối với Casimia, không có gì vui sướng và hợp với nguyện vọng của Ngài hơn là không những phân phát của cải đi, mà còn hiến thân và cư xử rộng rãi thật sự hoàn toàn cho những người nghèo của Đức Kitô, cho kẻ lữ hành, cho người đau ốm, cho kẻ tù tội và cho mọi người đau khổ. Ngài nhân hậu với quả phụ, với những người mồ côi và những kẻ bị áp bức, không những như người bảo trợ và quản lý mà còn như người cha, như người anh em của họ nữa. Casimia luôn thích ở giữa những người hiền lành và nghèo khó trong lòng, là những người được hứa ban nước trời làm của mình, hơn là sống giữa những người sang trọng quyền thế ở đời này. Người ta trách Ngài đã quá hạ mình đau khổ săn sóc những người khốn cùng. Casimia đáp rằng: có vinh dự nào lớn hơn là được phục vụ Chúa Kitô nơi các chi thể của người? Chẳng bao giờ Casimia ham muốn quyền bính và từ chối khi cha Ngài trao cho. Đức Kitô Chúa chúng ta đã gọi của cải là gai nhọn. Ngài sợ nó đâm vào tâm hồn sẽ ra ô uế khi dùng vào các việc ở đời. Khó có thể nói và nghĩ về mức độ Ngài vun trồng đức công bình, quý trọng đức tiết độ và biểu thị đức khôn ngoan, tỏ ra kiên nhẫn và can đảm như thế nào. Đặc biệt ở tuổi mà người ta tự nhiên có khuynh hướng dễ dàng muốn lao mình vào tội lỗi. Hàng ngày Casimia khuyên cha của mình lấy đức công bình mà trị quốc và chư hầu. Và khi nào vì chảnh mảng hay vì ngu xuẩn mà người ta sơ suất trong việc cai tù, thì Ngài không thể bỏ qua cơ hội dùng lời lẽ vừa phải phàn nàn với cha mình. Casimia bình đỡ các vụ kiện của những người túng thiếu hay khổ sở như mình và đứng về phía họ, nên được dân tôn Ngài là người bênh vực kẻ nghèo khổ. Và mặc dù là hoàng tử thuộc dòng dõi quý phái, Casimia chẳng bao giờ khó tính với ai trong cách đối xử và cách ăn nói, cho dù là đối với người tầm thường và hèn hạ nhất. Vì vua cha phải đi bình định miền Lithuania, lúc đó còn thuộc Ba Lan, Casimia cai trị nước Ba Lan từ năm 1479 đến năm 1483. Ngài cai trị thật tốt, đến độ khi vua cha trở về, vua muốn Casimia làm người kế vị. Vua muốn Casimia cưới con gái của hoàng đế nước Đức. Casimir từ chối cả ngai vàng cũng như người vợ vì không thích hợp với lời khấn đền tội tự nguyện của mình. Suốt đời của mình, Casimir rất vui tính và đặc biệt là có lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria. Cuộc đời vắng vòi của Ngài hướng trọn về cuộc sống trường cửu. Cuộc sống ấy mở ra cho Ngài khi tuổi còn thanh xuân. Ngày 4 tháng 3 năm 1484, Casimir qua đời tại Grodno vì bệnh lao phổi, hưởng dương 26 tuổi. Casimir được phong hiển thánh năm 1522 và được nâng lên làm quan thầy nước Ba Lan và Lithuania năm 1602. Thưa anh chị em và các bạn, qua tấm gương của Casimir, vị thánh trẻ qua đời lúc mới 26 tuổi, làm hoàng tử, làm vua, nhưng lại là một vị thánh. Là vị thánh vì không ham hố chức tước, địa vị và quyền hành. Là vị thánh vì luôn chăm lo cho người nghèo, bảo vệ quyền lợi của người nghèo, đứng về phía người nghèo và sẵn sàng binh vực quyền lợi những người nghèo khổ khi vua cha của mình hay là những người thuộc hạ có những cách đối xử không công bằng và bác ái với những người nghèo khổ. Hai đức tính công bằng và bác ái, đó là thể hiện của lòng thương xót. Không thể có lòng thương xót mà không xử công bằng. Không công bằng thì làm sao có bác ái được. Mà công bằng là làm sao để cho người nghèo và người giàu họ phải được đối xử như nhau. Thường thì chúng ta thấy chỉ những người có tiền thôi, những người có quyền lúc nào cũng được yêu ái, ưu tiên cả về mặt đạo lẫn mặt đời. Còn những người nghèo khổ, những người thấp cổ bé miệng, những thường dân thì chẳng bao giờ được quan tâm đủ, chẳng bao giờ được đối xử bình đẳng như những người giàu có khác. Với một người vừa có tiền, vừa có quyền lại đang trẻ tuổi như thế, dễ bị cám dỗ, dễ bị cám dỗ lao vào. Tiền, quyền, hai cái đó làm sao mà đứng vững được, sao mà giữ vững được. Nhờ Casimir có đời sống cầu nguyện gắn bó với Chúa, không phải tự bản thân Casimir có thể đứng vững được trước những cám dỗ về quyền lực, về danh vọng, về tiền bạc và cả về xác thịt nữa. Ấy thế mà can đảm từ chối, mặc dù cai trị Ba Lan trong một thời gian là vua Ba Lan rất tốt, vua cha muốn trao địa vị đó luôn cho Casimir, sẵn sàng từ chối. Mặc dù có thể cưới một người vợ vừa đẹp vừa quyền thế ở bên nước Đức, con của vua nước Đức, nhưng cũng sẵn sàng từ chối để sống cuộc đời khó nghèo, sống cuộc đời gắn bó với Chúa và hiến thân hoàn toàn cho Chúa và phục vụ anh chị em của mình. Thưa anh chị em và các bạn, Chúa nói người giàu có khó vào nước trời biết bao, nhưng mà rồi Chúa lại kết thúc là không gì là không thể đối với Thiên Chúa. Phúc cho những người có tâm hồn nghèo khó. Casimir là người có tâm hồn nghèo khó, cho dù sống trên tiền của danh vọng nhưng luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, giữ lòng khó nghèo, có nghĩa là có cũng như không. Kinh Thánh nói anh em hãy dùng của đời này như là không dùng, tức là dùng nó như phương tiện chứ không phải như mục đích. Tôi có tiền, dùng nó như phương tiện để giúp đỡ những người nghèo. Tôi được trao quyền là để phục vụ những người nghèo. Thì những cái đó, những người giàu có quyền thế mà biết sử dụng nó như phương tiện để phục vụ tha nhân là thánh đấy chứ. Còn nhiều khi bần cùng sinh đạo tặc, lý do là tôi nghèo rồi tôi có quyền ăn cắp à? Lý do là tôi nghèo rồi tôi có quyền phạm pháp à? Đâu được phép như thế. Thế không ạ? Và cũng không thể lấy lý do là tôi nghèo tôi khổ rồi tôi không có làm trách nhiệm của tôi được. Không. Mỗi người được Chúa trao cho mình, dù hoàn cảnh giàu hay nghèo, dù cuộc sống mình thế này thế khác. Anh em hãy nên thánh như cha anh em trên trời là đấng thánh. Nghèo cũng nên thánh được mà giàu cũng nên thánh được. Là người giáo dân cũng nên thánh được mà là hàng giáo sĩ cũng nên thánh được. Thánh không phải là mình thánh từ trong lòng mẹ thánh ra. Chúng ta sinh ra, lọt lòng ra, thoạt sinh ra thì ta đã sinh ra từ trong tội rồi. Tội nguyên tổ. Rồi được Chúa cứu bằng bí tích thanh tẩy. Và được làm con của Chúa qua bí tích rửa tội ấy thì mình sống làm sao cho xứng đáng với địa vị làm con Chúa, dù ở bất cứ vai trò nào. Nhưng đừng quên rằng địa vị của mình là con Chúa, địa vị mình là con của một Thiên Chúa thánh thiện, cho nên ta cũng phải sống thánh thiện. Mà sống thánh thiện là mình sống tròn vai của mình. Chúa trao cho anh là giáo dân, ngài là tu sĩ, ngài là vua, là tổng thống, bác là thường dân, chị là người nông dân. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là bất cứ vai trò nào, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ địa vị nào, tôi cũng sống đúng như là những gì Chúa trao cho tôi, đúng cái vai trò bổn phận của mình. Xin Chúa cho mỗi người luôn bám chặt vào đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót là Đức Giêsu, để xin Ngài gìn giữ mình. Dù có tiền, có quyền, vẫn luôn một lòng tín thác vào Chúa chứ không bám vào quyền hành và tiền tài địa vị. Dù rằng không có tiền, không có quyền, vẫn tín thác vào Chúa vì Chúa là tất cả cho cuộc đời của mình, chứ không phải tiền là tất cả. Và lúc nào cũng vui sống, vui sống với những gì ta đang có, vui sống với hoàn cảnh, với địa vị, với vai trò Chúa trao ban cho mình, bất cứ ở vai trò nào, bất cứ ở vị trí nào trong xã hội, trong giáo hội. Như thế ta mới thực sự là con của đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Và như thế cuộc sống của ta chính là một lời làm chứng cho đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Amen.